Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài Khai Kinh Kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thần thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thần thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tam ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tam ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị tôn đức, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong phần chánh văn. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, đó là tựa đề, đó là phần tựa đề của kinh Vô Lượng Thọ này. Chúng ta đã nói đến hai chữ Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm. Ở nơi đó Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm là nói cho chúng ta cái thể tướng và dụng để chúng ta có thể đạt tới cái tánh đức, có thể khai mở được, nương vào thanh tịnh bình đẳng giác mà nhập vào. Cho nên cái tu đức của chúng ta là phải làm sao để được thanh tịnh. Ở đây thanh tịnh đây quý vị là tịnh độ mà, cho nên nó chỉ thanh tịnh rất là quan trọng. Chúng ta tu niệm Phật này, có niệm mà thành vô niệm, có sanh mà chứng vào vô sanh. Cho nên nó một cái phương tiện để cho tất cả chúng sanh ở nơi đây có thể lập tướng mà tu hành. Ở nơi đây, ở trong đó chúng ta làm thế nào trong tâm chỉ có câu A Di Đà Phật không? Đó là thanh tịnh quý vị. Giống như Lục Tổ Huệ Năng nói, trong đó bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhúng trần ai. Ngài nói câu này vượt thắng hơn thần tú. Thần tú trong đó bồ đề vốn ở trong đó, cái đây tâm như bồ đề, ở trong đó cái gốc, cái tâm của chúng ta như đó minh kính đài. Ở trong đó ngày ngày thường phất thức là phổi, để đừng có cho dính bụi, vẫn còn có tướng, vẫn còn có sự. Cho nên ở đây vẫn chưa có tuyệt đối thanh tịnh. Ngài Lục Tổ Huệ Năng lại nói chúng ta bồ đề không phải là cây, minh cảnh có chi là đài, bổn lai không có một vật, hà xứ nhúng trần ai. Có nơi đầu, nơi đâu mà dính bụi. Dính bụi á, vọng trần, chỉ vì tâm của chúng sanh mê đắm vọng kiến ra. Đây á, chúng ta bây giờ làm thế nào để đạt được điều đó? Thanh tịnh. Cho nên nó tu á, niệm Phật cũng giống như tất cả phương pháp khác, làm thế nào chúng ta chỉ chuyên một công niệm Phật thôi. Nếu mà cảnh giới Tây Phương hiển hiện, nếu mà Tây Phương Tam Thánh hiển hiện, cũng không có cho là thánh cảnh, cũng không có cho là hy hữu, mà nó là tự nhiên cái việc. Không á, miễn là đừng có khởi tâm là tốt rồi. Thấy cũng như là không thấy, vậy mới thật là thấy là. Cho nên khi chúng ta thấy những hình tướng Tây Phương Tam Thánh, hoa sen, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thù thắng trang nghiêm, chúng ta chỉ vẫn là một niệm, chỉ vẫn là một niệm trung thành niệm Phật, đó là đúng. Cái lời khai thị này rất là quan trọng. Vì quý vị thấy cái gương đó, nó hiện tất cả tướng, tuy rằng nó không có tướng mà hiện tất cả tướng. Hiện tướng rồi, đối tượng không còn thì tướng nó mất. Còn vấn đề của chúng ta là hiện tướng rồi, đối tượng đi, vẫn còn cái tướng, vẫn còn cái tướng ở trên gương. Cho nên gương đó nó mất đi diệu dụng, nó mất đi năng lực. Người thứ nhì tới thì gương không hiện được, bởi vì cái bóng của cái hình trước vẫn còn ở trong gương, vẫn còn ở trong tâm, cho nên không khởi được tác dụng. Đây là cái khéo của tịnh độ, là có tướng mà vô tướng, có sanh mà chứng vào vô sanh, có niệm mà thầm đó, thành vô niệm. Khéo học chịu đạo là. Cho nên đó, cái vấn đề ở đây đó, cái cương lĩnh tu hành của chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác. Nghĩa là sao? Tâm chúng ta thanh tịnh cái việc và thanh tịnh trong đó, trong đó tất cả pháp môn ở Phật trong đó nói sao, cuối cùng nó nói là 22 năm bát nhã. Bát nhã để chỉ cho chúng ta cái căn bản trí. Căn bản trí là ở nơi đó tất cả trong đó đều không biết. Mới học đó là vô sở tri, khi chứng được rồi thì vô sở bất tri. Mới đầu chúng ta phải tập không biết cái gì. Tập không biết rồi đó, thì khi chúng ta được công phu rồi đó, thì tất cả cái gì cũng biết hết. Biết này đó là trí tuệ, còn cái biết trước là tri thức. Cho nên phải làm sao đoạn bỏ tri thức, chỉ giữ một câu A Di Đà Phật trong tâm, quý vị chúng ta thành công. Cái gương đó nếu mà cho nó trong suốt rồi, nó không còn dính bụi, thì tự nhiên nó khởi diệu dụng. Ai tới nó đều hiện tướng hết cả. Không có một khởi lên một ý tưởng mà gương vẫn hiển hiện. Và cảnh giới Tây Phương hiển hiện trên tâm thức của chúng ta rõ ràng. Nên bây giờ thầm hợp diệu đạo cái gì? Chỉ niệm thôi, cứ niệm A Di Đà Phật. Niệm làm sao? Tâm mình biết mình có niệm Phật. Niệm trong đó không phải là miệng niệm mà là tâm niệm. Là ở chúng ta tu đây là tu ở trong căn bổn, chứ không phải tu trên cành, trên ngọn, trên lá. Chúng ta từ ngay ý niệm của mình chuyển thành A Di Đà Phật. Quan trọng cái gì? Mà chúng ta niệm làm sao cho tâm thân tâm rỗng ra. Quý vị nghe câu này không? Tâm của chúng ta rỗng ra. Rỗng ra là nó không có gì, nó nhẹ nhàng, nó thinh an, nó không có một vật gì, chỉ văng vẳng tiếng niệm Phật trong tâm. Tất cả trong đó mọi sự chướng ngại của thân để nó nhẹ nhàng để xuống. Nhiều người niệm Phật đầu nó rần rần, nhiều người niệm Phật hiện lên cảnh giới, nhiều người niệm Phật thấy mình ở trong đó có như là cái đầu ngực mình nó nhức, nó đau, thì ở trong đó nghĩa là tâm của chúng ta chưa định lại, chưa bình lại. Cho nên chúng ta phải sao? Phải biết mình niệm Phật và tất cả những ý tưởng thân nó đau là ý tưởng vọng tưởng. Trong đó tất cả đều vọng tưởng khởi ra để mà chi phối cái thân này, lời nói, việc làm, tư tưởng, hành động đều không ngoài tư tưởng kiến giải, đều không ra ngoài vọng tưởng. Cho nên tất cả vì tâm vẫn khởi vọng tưởng, cho nên tâm này, thân này vẫn còn bức xúc, vẫn còn rần rần, vẫn còn đau nhức. Nếu mà chúng ta niệm cho nó đắc lực rồi thì không có những hiện tượng này. Giống như những người mới tập thiền với quý vị, ngồi bán già hay là ngồi kiết già, ngồi chừng 10 phút thì sao? Chân cẳng nó tê là nó đau quý vị ạ. Nếu mà chúng ta vượt qua đó, lên vượt qua cái công phu ngồi được nửa tiếng thì tự nhiên á mình bớt đau. Đến hồi ngồi được một tiếng thì toàn thân đều không cảm giác. Thân chúng ta khinh an mà chỉ có cái tinh thần, chỉ có cái giác biết nó khởi lên trên tâm, từ ở xương sống nó đi lên, nó đi lên. Nhưng mà cảnh giới đó vẫn chưa đến đâu đâu quý vị ạ. À, nhiều người đến cảnh giới này đi vào du hí thần thông, đi vào cái cảnh thả hồn, thả căn, cho nó chạy đi. Nhưng mà biết thả đi đâu, nó cũng vòng vòng ở trong tam giới là, nó cũng chưa ra khỏi cảnh dục giới đâu. Bởi vậy cho nên nó thấy hay, tưởng là hay lắm, chưa có đâu đâu quý vị, chưa được cái minh tâm kiến tánh, chưa khai ngộ, chưa đắc thiền, chưa đắc định. Chỉ cho cái tâm thức nó khởi lên bồng bềnh lên ở trong đó là, thì khi chúng ta niệm Phật, tất cả cái đó đều là vọng tưởng. Mình phải giữ lấy câu A Di Đà Phật cho nó thanh tịnh trở lại. Trong đó thanh tịnh, trong đó giác biết, biết mình niệm Phật, niệm rất rõ ràng, ở trong đó nghe lại câu A Di Đà Phật, đó là cương lĩnh, đó là yếu chỉ, đó gọi là những cái khai thị quan trọng cho chúng ta, để cho người nhường chúng ta tu hành đừng đi lạc vào cảnh giới. Khi Phật hiện thì Phật biết, khi cảnh giới hiện là Phật ở trong đó biết tâm nó như thế nào sẽ hiện, tự nhiên thấy, không có móng khởi tâm, không phải cầu thấy, không phải cố dương mắt ra nhìn thấy, mà ai thấy tự nhiên họ thấy. Tâm chỉ tâm thanh tịnh rồi thì tự nhiên cảnh giới hiển hiện thôi là. Mà người nào thấy được cảnh giới không phải là hy hữu, người không thấy cũng không có sao, chứ không phải người thấy hơn người không thấy, không phải là. Mà công phu của chúng ta ở nơi đây, công phu là sao quý vị? Có buông xả thế giới này hay không? Công phu của chúng ta đạt được là niệm Phật được đắc lực hay không? Qua tất cả cảnh giới tâm đó có niệm Phật hay không? Đó là công phu, chứ không phải công phu thấy hay không thấy là. Những người nào có duyên quý vị sẽ được thấy, để mà hỗ trợ niềm tin, để mà có cái nhiệm vụ ở trong đó có thể thông báo, để có thể cho chúng sanh biết được Tây Phương Cực Lạc Quốc là thật, Tây Phương Tam Thánh là thật, những cái hy hữu đó là thật, thì để cho đó có nhiệm vụ của họ cái việc để mà truyền cho chúng sanh, truyền trong như lý như pháp. Giống như quý vị thấy á, Đại Thế Chí Bồ Tát là hóa thân là Ấn Quang Đại Sư, Đại Thế Chí hóa thân làm Ấn Quang Đại Sư và thuyết pháp. Thì thuyết pháp như vậy thì Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra cái gì? Hiện ra báo cho, không phải báo cho Phật tử, mà báo cho một cô Thiên Chúa, báo cho một người Thiên Chúa là ở trong giấc mơ nói có một vị Bồ Tát đang ở Thượng Hải thuyết pháp, thì cô nếu mà nên đi trên đó để mà nghe, đi tới đó để mà đảnh lễ Bồ Tát. Cổ là Thiên Chúa, đâu có biết gì quý vị. Cho nên cũng lờ luôn. Lờ luôn rồi đến có mấy tuần sau cũng mở báo ra, thấy có đăng quảng cáo có một vị pháp sư ở Thượng Hải đang thuyết pháp. Wow, cô thấy ta trùng hợp với giấc mơ quá. Nên cổ từ ở Trung Quốc đi đến Thượng Hải để tìm vị pháp sư đó thuyết pháp. Và tới nơi, tới vô Vô Nghe. Vô Nghe xong rồi đến khi pháp sư xuống đài, cô mới lựa nói: à, kính thưa pháp sư ạ, có phải là pháp sư là Đại Thế Chí Bồ Tát hay không? Ấn Quang Đại Sư lập tức nghiêm nét mặt. Ở trong đó cô không được nói tiết lộ cái tin này. Nếu mà tiết lộ tin này, lợi ích của chúng sanh sẽ bị hủy diệt, cô mang hết trách nhiệm. Cho nên cô này nghe rồi sợ quá đứng khe. Dạ, đến hồi Ấn Quang Đại Sư viên tịch thì cô lại trước đại chúng tuyên bố Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát. Và cô kể nguyên do. Sau khi kể như vậy rồi, người ta xét đến công hạnh của Ấn Quang Đại Sư thì thấy đúng là Đại Thế Chí. Người Ấn Quang Đại Sư là người giới thiệu cho chúng ta, giới thiệu chúng ta thì cái gì? Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chư. Ở trong kinh Lăng Nghiêm, ngài mới đem cái phẩm á, cái chương á, Đại Thế Chí niệm Phật viên thông giới thiệu cho chúng ta. Đây là pháp môn này á, là ta ở trong đó là Đại Thế Chí, là trong đó là tổ sư của tận hư không biến pháp giới về tịnh độ. Cho nên ta phải giới thiệu cái phương pháp tối thắng này cho đại chúng. Nên ở trong đó ngài ở trong đó đem Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương ghép lại thành ngũ kinh tịnh độ. Mới đầu chỉ có tam kinh tịnh độ, sau rồi ngài Ngụy Quân đem cái Phổ Hiền Bồ Tát biến thành tứ kinh tịnh độ, rồi đến ngài Ấn Quang Đại Sư lại đem Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương thành ngũ kinh tịnh độ. Ở đây nói rõ chúng ta về cái việc thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm phạt. Không cần phương tiện gì cả, chỉ tịnh niệm. Tương kế là không gián đoạn, tương kế là không ngừng nghỉ. Chỉ cần giữ cái niệm Phật cho nó thanh tịnh, nó không xen tạp, và trong đó không để gián đoạn, thì tự nhiên tâm khai mở. Đây là nói cái việc. Còn chúng ta xen tạp vào thì làm hỏng cái tình niệm, mà chúng ta thành tạp niệm. Tất cả hình tướng gì xen vào tâm chúng ta, ngay cả Phật Pháp xen vào, ngay cả tất cả những hình tượng ở trong đó, những cái hình tượng ở hy hữu thoại tướng hiện ra cũng đều là xen tạp. Quý vị thấy cái gương đó, nếu quý vị có hình là vẽ hình ở trên đó cho nó đẹp thì cái gương đó mất diệu dụng. Cho nên ở đây làm thế nào để mà khai mở Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm? Chúng ta cải hết tư tưởng ý niệm của chúng ta, niệm niệm thành A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là vô lượng quang, A Di Đà Phật là vô lượng thọ. Cho nên tâm đó tự nhiên rỗng ra, không còn khởi lên một tư tưởng, không còn thấy thân tâm thế giới nữa, mà nó rỗng ra giác biết tất cả. Cái vị niệm Phật ở trong đó khi đi kinh hành hay ngồi tịnh tọa, tự nhiên chúng ta thấy thân tâm mình nhẹ nhàng, tự nhiên chúng ta thấy được cái giác đó nó bao trùm. Đây đó là cái cảnh giới đó, nó gần tới rồi cái gì. Nó chưa phải là chứng gì, nhưng mà được cái năng lực là thanh tịnh. Cho nên nó thanh tịnh này á, cái gì đừng có sợ người ta tu mới có 3 tháng thấy Phật, thấy hoa sen, thấy được cái Tây Phương Cực Lạc Quốc, thấy được chư thánh chúng. Còn chúng ta tu mấy năm rồi mà không thấy gì hết. đừng có lo. Ở trong đó ai có duyên, ai có nhiệm vụ, ai Phật ở trong đó thấy cần phải cho biết thì Ngài cho biết. Còn ai không cần thì vẫn tiếp tục tu đi, tiếp tục niệm Phật đi. Công phu không có phải kể ở trên thấy hay không thấy, mà công phu của chúng ta coi nó có tịnh, nó có gián đoạn hay không, đó là cần thiết. Là cho nên đi vào công phu làm sao tịnh niệm tương kế chúng ta thành công. Đời nó dù nó như thế nào, tâm chúng ta vẫn niệm Phật, vẫn nhẹ nhàng, vẫn giác biết niệm Phật, đó là công phu. Nếu mà chuyện vui tới, chúng ta không mất công phu. Thấy nhà cửa ở trong đó tiệc tùng, con cháu đầy nhà đầy cửa, bạn bè thân thuộc tới, chúng ta hoan hỷ vui vẻ ở trong đó là mất công phu. Nếu mà trong cái gia đình có sự việc ở trong đó rầu rĩ, âu lo, thất bại, tất cả những thứ đó làm tâm của mình chùng xuống thì quý vị mất công phu. Mà công phu là gì quý vị? Bình thường tâm là đạo, đó là công phu. Nghĩa là trong cái tất cả hoàn cảnh, tất cả môi trường, tất cả sự việc, chúng ta vẫn an nhiên niệm Phật. Đây quý vị, quý vị nghe một cái chuyện gì mà tâm náo động lên là quý vị mất công phu. Có nhiều người đồng rồi có những cái tin tức về tôi, nghe rồi cái này là xôn xao lên, không có công phu, không phải là tốt đâu. À, nghe rồi cái rồi đó truyền nhau lấy như là có cái việc gì to lớn xảy ra, quý vị không có công phu. Cho nên ở đây chúng ta nhìn cái công phu ở chỗ đó, tất cả mọi chuyện đều là huyễn hóa, tất cả mọi chuyện là vô thường. Tại sao đem nó để vào tâm? Đem cái việc quan trọng nhất là niệm Phật để ra ngoài, đem cái thị phi nhân ngã, đem những cái sự kiện ở xã hội, hoàn cảnh môi trường đem lấn át cái tâm, đem cái niệm Phật cho qua mặt mơ. Quý vị thấy niệm Phật như vậy nghĩa là chúng ta chưa phát nguyện vãng sanh. Tu thì có tu thiệt, nhưng mà đi không muốn đi cái việc này. Ở trong đó Ngài Quảng Thâm Hòa Thượng nói là biểu diễn, biểu diễn trong đó ngày nào cũng sửa soạn vali, ngày nào cũng sửa soạn quần áo để chuẩn bị xuất ngoại. Về nhà là soạn quần áo, giày dép, rồi mua thuốc, mua đồ để chuẩn bị ra đi. Nhưng mà cái việc quan trọng nhất là lấy hộ chiếu, lấy thông hành không lấy. Không nào lấy, không nào xin. Mà cái ngày nào cũng ra sắp xếp để mà đi, ngày nào cũng trước Phật lễ Phật, ngày nào cũng ở trong chánh điện niệm Phật. Mà sao cái việc tâm vẫn còn ở Ta Bà. Nếu có chuyện gì xảy ra thì dẹp ông Phật qua một bên, để thị phi nó vô trước đã. Cho nên á, phải tỉnh giác là cái vấn đề này nghiêm trọng cái việc, chứ không phải thường là. Tại sao chúng ta nói ở trong đó, Ngẫu Ích Đại Sư nói, Ngẫu Ích Đại Sư nói có tính có nguyện nhất định bản sanh. Nói thế dễ không quý vị? Dễ là, nhưng mà chúng ta làm không được. Vì sao? Vì thế gian thị phi nó vẫn quan trọng hơn việc niệm Phật, nó vẫn quan trọng hơn việc vãng sanh. Giờ chúng ta có vãng sanh không? Nếu mà muốn vãng sanh, nếu mà nguyện vãng sanh thì vẫn dưng với Ta Bà. Không phải là chúng ta không lo, không lẽ chúng ta không để tâm, nhưng mà vẫn dưng tùy duyên tự tại. Chuyện Ta Bà thì để Ta Bà lo, chuyện ta về cực lạc. Là nếu mà chúng ta lo được thì ta lo xong rồi, làm hết rồi, ta đã buông xuống, tâm vẫn là thanh tịnh, chỉ một câu A Di Đà Phật. Thế thì thấy yếu chỉ của chúng ta ở chỗ này là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. không có xen kẽ tất cả chuyện gì cả. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không dạy cho chúng ta không coi tivi, không coi báo chí, không coi phim ảnh, không coi sách báo, không ghen, không cái gì cả, mà ở trong đó tâm chúng ta chỉ là thanh tịnh. Nếu mà chúng ta để sự việc ở đời nó xen là phá cái thanh tịnh đó, ô nhiễm. Muốn đi hay không quý vị? Muốn đi mà vẫn hờn, trời ơi, người bạn tức muốn chết cả. Không nói không được là, không mở lời không được là. Cho nên cuối cùng phải mở một cái lời, sao chuyện nhân ra thế hào rồi. Còn nếu mà muốn đi quý vị, ai muốn làm việc cả? Ta cái phận sự ta làm đủ rồi, cái việc của ta làm xong rồi, ta làm đủ trách nhiệm rồi, ta không lo cái mặt. Thì quý vị lo được không? Quẳng cái lo đi mà sống, đời còn nói như vậy, còn chúng ta buông xả đi để về là không buông xả, làm sao về được cái vị? Ai về trước mừng cho người đó, mình cũng mau mau đi về đi, giữ tâm cho nó thanh tịnh đi cái vị. Quan trọng vô cùng. Phật ở trong đó dạy chúng ta cương lĩnh nó tu hành không ngoài giới định huệ. Thanh tịnh đó quý vị, đó là giữ trong đó, tâm đó, trong đó là giữ giới trong đó, là thanh tịnh nó là định à. Thanh tịnh sẽ phát huệ quý vị à. Cho nên thanh tịnh bình đẳng giác ở đây nói rõ cho chúng ta. Cho nên nó từ cái cương lĩnh đó chúng ta làm, lấy cái phương tiện niệm Phật, đừng có để cho nó xen rạp cái gì cả. Làm được không quý vị? Được, là ai làm được? Người lão thật làm được. Ai làm không được? Người thông minh làm không được. Lão thật làm được. Còn người thượng thượng căn làm được, hạ căn làm được, trung căn làm không được. Thượng căn nghe một hiểu ngàn, có trí tuệ, thấy được Phật dạy trong đó, thấu rõ tâm này là Phật, tâm này là Phật, cho nên họ nhất định làm Phật. Tâm tâm đi giữ câu A Di Đà Phật để làm Phật, đó là thường căn của mình. Nghe một rồi ngọt, hạ thủ công phu, không cần giảng nhiều. Còn người hạ căn thì trung thành, thì lão thật, nói niệm Phật đi, họ trung thành niệm Phật, không dám làm gì cả. Quý vị thấy đệ tử của Đế Hàn, đệ tử của Đế Hàn có hai vị. Một vị đó là giỏi, lãnh chúng, thay sư phụ để mà đã điều khiển chúng, không? Còn một vị đó là ngài Cô Lô Gia, thì là thất học, không có tài, không có đức gì cả, nhưng mà thấy đời khổ quá, cho nên xin cho sư phụ là ngài Đế Nhạc, thôi cho con đi tu đi, thay độ cho con xuất gia đi. Ngài Cô Lô Gia là bạn trẻ của Đế Nhạc, hai người lúc nhỏ là bạn với nhau, cho nên bây giờ ngày này làm hòa thượng rồi, thôi hòa thượng độ cho con đi nè, độ cho con xuất gia đi, hãy nghĩ tình bạn lúc xưa, ở đời khổ quá à. Ngài biểu ngài không có tướng, không có tăng tướng, ngài không có học thức, ngài không có địa vị, ngài chúng không có trọng, ngài không có tư cách xuất gia là. Xuất gia làm sao mà lãnh chúng, xuất gia làm sao mà dạy chúng, xuất gia làm sao hướng dẫn chúng, xuất gia làm sao mà làm gương cho chúng được là. Cho nên thôi ấy không biểu không, con nhất định xuất gia. Thì ở ngài nói được rồi, phải nghe lời ta, là ta nói gì phải nghe đó, hiểu được, miễn làm sao cho con xuất gia là con chịu. Cho nên đó, Đế Nhàn nói ta thế pháp cho ông, sau đó ông về cái miếu hoang đó, tôi ta sẽ cho một bà phụ tới giúp cho ông lo cơm nước. Ông chỉ ở đó đói ăn mệt nghỉ khỏe niệm Phật, mọi người ở trong đó có bà cụ sẽ lo cho ông. Dạ được, ngon lành. Sau khi thế pháp rồi sao quý vị? Không thọ giới, không học uy nghi, không học pháp mà đi y theo lời sư phụ về miếu hoa, đói thì bà phụ cho ăn ngày hai bữa ba bữa, mệt á thì có cái miếu đó kiếm một cái chỗ ngủ, ngủ khỏe rồi thì kinh hành niệm Phật. Ông kinh hành đi kinh hành niệm Phật tâm thanh tịnh, cảnh giới ở ngoài không ai á tới, vì ở miếu là một, thứ hai là không có học thức, không có tri thức, không có học luật, không có học pháp, cho nên á hỏi ông cũng vô ích cả. Tuy là tăng nhưng mà hỏi không biết gì hết. Tăng thượng duyên cái gì, không ai đến quấy rầy, không ai đến làm xôn xao, và ông chỉ biết ngày ngày kinh hành niệm Phật, biết làm gì được cái gì. Thì cho nên cái giờ kinh hành niệm Phật của ông nhất định là phải trên 12 tiếng một giờ. Vì sao? Lớn tuổi rồi mà là người lao động nữa, cái gì đâu có phải ngủ hoài đâu. Ngủ tối đa, tôi nghĩ ông ngủ tối đa là 8 tiếng thôi, và trung thành đó, trong đó 16 tiếng kinh hành niệm Phật. Kinh hành niệm Phật xong rồi sao? Có một hôm 3 năm sau, ông nói bà cụ: mai đừng có làm cơm cho tôi nha, tôi không ăn cơm đâu. Không hiểu không? Bà cụ cũng không biết gì vậy. Dạ, nhưng mà vẫn làm cơm mà. Trưa tới biết vô gọi ông mời ra ăn cơm. Ra cơm thì thấy ông đứng ở trong chánh điện chắp tay lại, nhìn lại thì ông đã tịch rồi à. Ông ra đi rồi, biết được trước cái gì, biết trước ngày giờ ra đi và đi như thế nào, đứng mà đi là chắp tay trong đó tự tại hướng về Phật cung kính và ra đi. Bà sợ, bà cụ sợ quá làm sao, là ba chân bốn cẳng đi về báo cho sư phụ đế nhà nghe, hòa thượng đế nhà biểu à, học trò của ông trong đó đã viên tịch rồi, đã mất rồi đã. Cho nên anh đế nhà cùng với mọi người đi về cái núi để làm hậu sự, đi về mất ba ngày ba đêm. Ba ngày ba đêm đó ngài Cô Lô Giang vẫn chắp tay cung kính hướng về Phật, không có ngã. Nghĩa là sao? Giới định huệ họ đầy đủ, chết mà đứng như vậy nghĩa là tâm phải định mới đứng nổi, còn tâm không định điên đảo ngã lăn cù là. Quý vị thấy đứng mà đi là đây sao? Tâm thanh tịnh đó quý vị. Không có hoàn cảnh môi trường nào mà có thể làm cho ông sao động. Ông được tăng thượng duyên, đại phúc báo quý vị. Phúc báo ở chỗ này nè, khỏe mạnh, hoàn cảnh tu hành tốt, có được cái pháp hay, có người hỗ trợ, trong đó không bị quấy rầy, tốt đẹp trong đó, cái duyên thù thắng, cho nên 3 năm thành công. Còn chúng ta bây giờ tu sao quý vị? Cái chỗ thanh tịnh này có vấn đề. Đúng là đời mạt pháp quý vị. Nếu mà chúng ta không nương theo pháp môn này là chúng ta ở trong đời mạt pháp. Nếu mà chúng ta tinh tấn, dũng mãnh, kiên trì ở trong pháp môn này là chúng ta thành tựu. Mạt pháp chỗ nào quý vị? Mạt pháp ở chỗ pháp quá nhiều cho nên nó mạt. Là quá nhiều là sao? Kinh sách văn tự quá nhiều mà hiểu giáo lý không có ai. Đọc sơ sơ rồi quý vị, quá nhiều mà đọc sơ cái rồi xong, cái nào hay hay á nghe được một lần, hay nữa nghe được ba lần rồi qua các pháp khác. Nó chưa có ngấm mà, nó chưa có nhập mà chúng ta đã bỏ đi rồi, làm sao thành công? Tu không có căn, tu không có lực, làm sao thành tựu thất bồ đề? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Ta tu không có căn bổn à. Nên cho nên chúng ta thấy tại sao không thành tựu. Ngọc mà hay lắm à, tưởng là hay, tưởng là trong đó có tri thức. Phật nói tri thức là vọng tưởng, là tâm viên ý mã, mà ngài chỉ cần cho chúng ta khai trí tuệ cái gì. Cho nên tâm thanh tịnh thì khai trí tuệ, tâm không thanh tịnh thì chạy vào tri thức, bỏ tri thức thì mới thành tựu là. Còn mà giữ tri thức, giữ kiến giải không thành tựu được cái gì. Ở trong đây Phật nói gì? Muốn đắc A La Hán phải ta phá 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc thì mới ra được A La Hán. Kiến là cái nhìn đó mình, cái ý kiến, cái tư tưởng, cái kiến giải của mình, đó là cái nhìn 88 phẩm. Còn cái tư là cái tư tưởng ở trong đó, những cái ý nghĩ trong đó, đều ở trong đó đều là mê hoặc cả. Nên nó cái ải đầu tiên á, để phá cái ngã ra khỏi sanh tử, chỗ này chứ việc khó. Làm sao vượt qua cái ải đầu tiên? Mà chúng ta niệm Phật á, niệm Phật không để nó phát ra, nó cứ để làm, cứ làm lờ nó, cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tự nó không khởi ra. Không khởi ra thì thôi tốt chứ gì, cần gì phải tìm nó ra coi. Cho nên cái pháp này nó hay rồi. Có niệm mà trở thành vô niệm, có sanh mà chứng vào vô sanh, thâm hợp diệu đạo bất khả tư nghị. Đây ở trong đó người nào có thiện căn cái gì? Phật thuyết pháp cho ai? Cho trung căn mà. Hạ căn thì sao? Nói gì nghe đó dễ độ. Thượng căn thì nói một hiểu ngàn. Cho nên đó, Bồ Tát, Bồ Tát thập địa thủy chung không rời niệm Phật. Lúc đó người ta biết rồi, người ta hiểu rồi, ta biết cái tâm này là Phật, tâm này là Phật. Hiểu rồi, ở trong đó tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Họ hiểu rồi, nhất thiết duy tâm đạo, tâm này niệm Phật, tâm này là Phật. Rõ ràng minh bạch, họ thấu hiểu là thượng căn thượng trí quý vị. Còn ở trung căn, Phật phải nói A Hàm, Phật phải nói Phương Đẳng, Phật phải nói Bát Nhã, Phật phải nói Pháp Hoa, Phật phải nhập Niết Bàn. Vậy mà nó cũng vẫn ở nơi đây. Nếu nào vẫn ở đây là thôi. Cho nên chúng ta thấy được nó rồi, có mình có hạ thủ công phu không? Không phải nghe nhiều, mà là phải hành cho tử, phải thực hiện cho được. Là nghe một điều chúng ta phải nhất định làm cho một điều. Nhưng giờ chúng ta cái cương lĩnh tu hành là giữ tâm thanh tịnh. Tâm đó mà nó xôn xao, tâm đó mà nó vọng động, có nghĩa là không có công phu. Thanh tịnh là định đó quý vị ạ. À, thanh tịnh là đại định đó nè, chứ không phải tiểu định, không phải A-la-hán định, không phải Bồ-Tát định đâu, mà là đại định nè. Vì sao quý vị? Không còn một vật khởi lên, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Không còn một kiến giải, không còn cái cảnh định khởi lên. Còn chúng ta định á, định đâu quý vị? Định cho phi tưởng, phi tưởng xứ, dùng cái sức định để đè phiền não nghiệp chướng, đè nó đến khi đè không nổi rồi, 80 vạn kiếp sau cũng đọa luân hồi. Rõ ràng là đây là mức cao nhất của thế gian, là cái định đó, phi tưởng phi tưởng xứ đó quý vị. Còn chúng ta chưa đạt được đó đâu, sơ thiền chưa chứng, sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền chưa chứng được đâu. Là đừng có nói mà đến vô sắc giới, đến vào cõi định không có dễ đâu. Nếu vì thấy coi như dục giới cũng có thiền định, tự lên bốn cõi trời, dạ ma đâu xuất hóa tự tại, tha hóa tự tại phải có thiền định, mà thiền đó là vị đắc định, nghĩa là cái thiền chưa tới, thiền tới rồi thì chứng vào sơ thiền, còn cái thiền chưa tới là đắc vị đắc định thì cái đó chưa tới, vẫn ở trong nó cõi giới, cõi trời dục giới. Cho nên ở đây một câu A Di Đà Phật làm sao giữ cho tâm thanh tịnh cái gì? Ở trong đó hình tượng Phật cũng một bức, hình tượng Phật Tây Phương Lam Tánh cũng một duy nhất một bộ, thì nó cảm ứng cái gì? Đừng có nhiều. Cái tật của chúng ta tu là thấy cái nào đẹp đẹp đem về để lên bàn thờ, đủ thứ hết. Tây Phương Tam Thánh, Bổn Sư, Quan Âm Thế Chí, Di Đà, Di Lặc, đủ hết. Ông Địa nữa để lên đó luôn, mà không biết đâu là ông Địa, đâu là Di Lặc, cũng thấy nó tròn tròn, mỉm cười thì để lên hết. Rồi không biết ai vô ai tâm trong đó, rối bời trong đó. Đến khi lâm chung, Phật hiện ra, bây giờ không biết Phật nào đây nè. Mình về Tây Phương, mà Đông Phương Dược Sư cũng ở trên đó, Bổn Sư cũng ở trên đó, Quan Âm Thế Chí cũng trong đó, Văn Thù Phổ Hiền cũng ở đó, rồi A Nan Ca Diếp cũng ở đó. Rồi bây giờ không biết ai tới đây nữa nè. Một cái niệm nghi ngờ, một cái niệm phân vân, lập tức chướng ngại con đường vãng sanh. Chướng ngại là tự chúng ta chướng, chứ không phải Phật tị hiềm, Phật giận dữ, Phật ghét bỏ. Nó đi về ở nước ta mà tâm nó chỉ nghĩ đến Đông Phương Dược Sư, Phật ở trong đó ghét bỏ thì tôi không thèm tiếp nhận nó. Không phải là, mà tự chúng ta chướng ngại chúng ta là. Cho nên ở đây những cái điều này quý vị phải cảnh giác, phải rõ ràng, phải minh bạch. Nếu không trong đó chúng ta tự mình chướng ngại mình mà không biết. Phật sa quỳ có bất đạn quan, có thường chiếu quan, có siêu nhật nguyện quan, có bất khả tư nghì quan. Quang minh đó chiếu suốt tất cả, không có một chướng ngại nào. Không có lẽ nào tâm chúng ta kính vị Phật này, trọng vị Phật nọ, quang minh đó là tị hiềm chúng ta. Không phải, mà tự chúng ta chướng ngại là. Cho nên nó thanh tịnh để quý vị quan trọng vô cùng. Tu ở trong đó tịnh độ có ngũ kinh. Người nào tu theo một bộ kinh, người đó thành tựu phẩm vị cao. Vì sao y như pháp quý vị? Pháp còn phải bỏ, hà huống phi pháp. Đã tới nơi rồi thì nhảy lên bờ đi, đừng bám vào thuyền nữa, đừng chấp vào thuyền nữa, thì chúng ta buông xa. Pháp, Phật pháp còn phải bỏ nữa thì mới chứng lên bờ là. Còn cái gì chúng ta cũng ôm hết, tâm đó nó nặng quá à. Có một vị thiền sư nữa quý vị tiếp một vị học giả. Vị học giả đó muốn tới học thiền, thì vị thiền sư có trí tuệ, có phương tiện khéo léo, cho nên vị mời vị học giả đó ngồi xuống để mà trà đạo. Thấy không? Trà đạo thì người thiền sư nói chuyện. Thấy không? Nói chuyện xong rồi vừa nói vừa sửa soạn để mà rót trà, trà kiểu của Nhật đó. Thì khi đó rót trong đó thì đến cái giai đoạn gì, cái đoạn cái ngày rót trà, cứ rót rót mà miệng vẫn nói, vẫn nhìn người học giả đó. Thì vì học giả đối diện trước thiền sư thấy, ồ, xin thiền sư lưu ý, nước nó tràn kìa, trà nó tràn ra rồi. Vì thiền sư nhìn lại biết, ồ vậy hả, đúng như vậy là tâm của ngài đầy rồi, ta chế bao nhiêu nó cũng tràn ra hết rồi, ta cho bao nhiêu nó cũng tràn ra hết, nó không nhận đâu là. Bởi vậy tâm của ngài học quá nhiều, cái gì cũng biết rồi, ngài tới đây làm gì, vô ích thôi. Ta nói như thế nào, ta chế như thế nào, nó cũng tràn ra hết, không hứng được một giọt. Mà muốn hứng được á, thì ngài hãy trân trọng, đừng có tiếc nó, đổ đi. Rồi ta chế vô nó sẽ đầy. Còn ngài vẫn còn giữ những kiến thức đó, ta không lãnh hội được đâu. Đây quý vị thấy, giữ làm sao tâm chúng ta rỗng ra, thanh tịnh là quan trọng hơn đó. Thoại tướng khởi ra cũng không có dính mắc. Đến khi nào duyên á, tịnh nghiệp đã thành tựu rồi, Tây Phương Tam Thánh, cảnh giới á, của Thánh chúng cùng á, Tây Phương Cực Lạc sẽ hiện ra. Khi mà nó hiện ra là chúng ta biết đã gần đến giờ rồi, đã cái tịnh nghiệp mình đã thành công rồi, và thấy được Tây Phương Tam Thánh. Đây quý vị sẽ rõ ràng minh bạch, tự tu tự chứng, bất khả tư nghị, tự cảm tự ứng, tự tâm mình ứng ra, chứ không phải ở ngoài đâu quý vị. Sự cảm ứng cũng là do chính tâm của mình, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Miễn làm sao giữ cho nó thanh tịnh thì nó hiện ra, nó hiện ra cái năng lực là giống như cái gương đó quý vị. Cái gương cũng là vẫn là một vật, vẫn là bám vào cái gương. Mà Lục Tổ nói minh cảnh đâu có đài, đâu có đài gương đâu. Chúng ta lại lập cái hư không lên, vốn dĩ cái nó giác đó, nó tròn đầy khắp tất cả. Lập hư không, hư không thành cõi nước, cõi nước tạo chúng sanh, chúng sanh luân hồi lục đạo, đi qua nhân quả. Bây giờ chúng ta phải bỏ chúng sanh ngã, nhân chúng sanh thọ giả, bỏ hết đi. Bỏ tứ tướng đó rồi thì vẫn còn cái pháp. Cái pháp gì? Cõi nước. Pháp vẫn còn. Pháp phải bỏ hết đi. Bỏ hết pháp rồi vẫn còn hư không. Hư không vẫn còn một điểm sao cùng là. Cho nên cái hư không cũng phải bỏ luôn cái gì. Bây giờ chúng sanh làm sao bỏ được? Nên Phật trong đó nói thôi, niệm Phật đi. Niệm Phật từ niệm đến vô niệm, từ sanh mà chứng vào vô sanh, vô sanh pháp nhận. Bởi vậy cho nên đây Phật độ chúng sanh, cái năng lực, cái phương tiện quá tù thắng, hãy trân trọng nó. Tổng cương lĩnh của tu hành là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh đó chúng ta có thể thấy đó là đơn giản nói trên mặt biết. Tâm chúng ta làm sao có hình tướng, có tư tưởng, có kiến giải, có kinh nghiệm, đều là tướng. Bây giờ làm sao? Giống như cô Lô Giang chỉ niệm thôi. Đau á mà nó tới cũng niệm luôn, cái gì đau là giả mà, đâu phải đau thiệt đâu mà. Tại vì chúng ta chấp vào đau cho nên nó đau. Quý vị không tin coi đi, khi mà đi chăm cứu để nằm ở trên giường rồi á, bác sĩ chăm cứu sao quý vị, tinh thần mình á để vào cái điểm đó cho nên nó nhạy cảm vô cùng à. Ông chưa có đứng lên, chưa có chích kim vô mà chúng ta thấy cảm thấy đau rồi à. Mà người nào quen quen rồi nó không có tập trung, không có để tinh thần thì nó đỡ đau. Còn người nào cũng nhạy cảm á, nghe mới rờ thấy là thấy đau rồi. Mà quý vị thấy những người tị nạn, những người chạy giặc đó, đi đến nỗi xước kim trầy da trầy gối chảy máu mà không đau, không biết đau là. Đến hồi nhìn lại, ủa cho chân cẳng của anh á sao mà máu me không vậy, nhìn xuống ha. Nói vậy mà người ta mới đụng cái anh thấy đau. Đau là giả chứ. Bây giờ chúng ta niệm Phật cho nó quên đau đi. Vọng tưởng nó khởi lên có đau mà. Phàm chúng ta dựa theo quán trong tâm quý vị, quán nhất thiết pháp như mộng tưởng bào ảnh, như lộ diệt như điện, ân tác như thị quán. Ở trong đó bổn lai vô nhất vật, hà xứ có đau khổ. Đau khổ đâu tới cái gì? Từ trong tâm vọng tưởng chúng ta sanh khởi. Cho nên ở trong đó, khi mà có cái việc gì đó cái việc không? Có nhiều người đó, ông người đó dùng cái năng lực đó, khiêng cả cái tủ, nhà đang cháy khiêng cái tủ rồi vọng vào cái cửa đi ra không có hề gì hết. Mà đến hồi á bình thường vậy, kêu nhấc cái tủ nhấc không nổi. Đây quý vị thấy, cho nên chúng ta phải niệm Phật, niệm Phật quên hết cảnh giới ở ngoài để tâm chúng ta được thanh tịnh. Đây chúng ta dùng thí dụ này để chứng minh cho chúng ta biết đau vẫn là giả, thì tất cả cảnh giới hiện lên, đều có thể vượt qua được. Thì sao quý vị? Đến cuối cùng tử ma nó tới, nó là giả, chúng ta cũng vượt qua luôn, tự tại vãng sanh thành tựu là. Nên chúng ta ráng mà công phu quý vị, ráng mà trong nó sinh hoạt hàng ngày, lấy công niệm Phật để mà chế phục, để mà ở nơi đó đem cái câu A Di Đà Phật phủ lên hết tất cả hoàn cảnh môi trường, trong đó không có gì á. Như chúng ta nói hoan hỷ niệm Phật đi, có việc gì đau khổ cũng mỉm cười niệm Phật đi, lo gì cái việc, vì chúng ta học theo cái hạnh của Phật Bồ Tát mà, thanh tịnh bình đẳng. Vì cái tâm của chúng ta đó quý vị, nó có phân biệt, có chấp trước, nó có vấn đề, tại vì không bình đẳng, tại vì khởi lên cái ý niệm mình người, tại vì khởi lên ý niệm tốt xấu. Ngoài ở trong đó quý vị phá, chúng ta phá cái tà kiến đó quý vị, ở trong đó chia ra ác kiến, tà kiến chia ra làm năm. Thứ nhất là thân kiến, thứ nhì là biên kiến, thứ ba là giới thủ kiến, cho chúng ta thứ ba, thứ tư là kiến thủ kiến, và thứ năm là ác kiến. Cho nên những cái kiến giải đó quan trọng nhất là thân kiến và biên kiến. Thân kiến là cái ngã, coi cái thân này là thiệt, coi cái tư tưởng này là thiệt, coi cái kiến giải này là thiệt. Biên kiến là hoàn cảnh môi trường, là nó ở không ở trung đạo mà nó ở biên cái việc ngắn nó đối với dài, méo nó đối với tròn, nó tốt đối với xấu, thiện đối với ác, luôn luôn nó ở một bên à, nó không có ở giữa, không ở trung đạo cái việc. Cho nên chúng ta lấy cái tiêu chuẩn phân biệt này để mà nhốt cái tâm của chúng ta lại. Nên cái tâm nó vốn dĩ bình đẳng, bao hàm tất cả, rồi chúng ta gạch, chúng ta chia, gạch dọc, gạch ngang, thành tư, thành tưởng. Thành ở trong đó chủ nghĩa, thành ở trong đó những kiến giải, thành trong đó biên giới, thành biên cương, thành chủng tộc, thành ở trong đó quốc gia, thành bạn bè, thành ác thủ, tất cả đều chia sẻ ở biên kiến đó. Bây giờ làm sao mở cái đó ra, mở những cái lằn dọc, lằn ngang ra, thì tâm chúng ta bình đẳng chiếu soi, chúng ta sẽ tự nhiên ở trong đó mở tâm ra, tất cả đều là vọng tưởng. Tây phương cực lạc quốc không có biên cương, không có biên giới à. Thập vạn ức trình đông tây bất cách, cách đây đông, cách đây ở phía tây có 10 vạn cõi Phật độ. Thì khi ta chứng ngộ rồi, khi ta nhập vào Tây phương rồi, thì sao có việc 10 vạn ức trình đông tây bất cách là không có biên cương biên giới đâu quý vị. Biên cương biên giới là do tâm chúng ta nó đặt để ra. Người nào mà tâm lượng lớn thì họ lo cho thế giới, người nào tâm lượng bé thì lo cho quốc gia, người nào nhỏ nữa thì lo cho hội đoàn, người nào nhỏ nữa thì lo cho gia đình, mà nhỏ nữa thì ích kỷ cá nhân. Từ từ nó cô lọc lại là cũng con người đó, cũng hình tướng đó, nhưng mà trong đó mỗi người tâm lượng khác nhau. Quý vị thấy á, bà mẹ Teresa đó ở bên Ấn Độ mở tâm ra coi tất cả những em nhỏ đều là con của mình, cho nên được xưng là mẹ Teresa. Nó coi lo cho tất cả những đứa con mồ côi, là không có phân biệt nó là người ở bên Ấn nó là người ở bên Trung Đông, nó là người ở bên Á Châu, nó là người ở Tây Phương, mà bà lo hết cho tất cả. Cái tâm hồn quảng đại mở rộng như vậy. Còn chúng ta ở đây sao quý vị? Ở đây chúng ta học có tịnh độ, cho nên chúng ta thấy phe mình tịnh độ này là cái tâm của mình lại chia sẻ tịnh độ và mật và thiền chia sẻ ra, mà không mở rộng ra tất cả, phải mở cái tâm lượng ra bình đẳng chiếu soi. Đây cái việc phải phá nó đi ra, mở cái tâm mình ra khỏi cái biên cương của cá nhân, mở cái tâm mình ra khỏi cái biên cương của gia đình, mở nó ra khỏi biên cương của đoàn thể, ra khỏi cái biên giới của quốc gia, của thế giới, mà chúng ta ở nơi đây phải phát tâm lượng bình đẳng như thế nào quý vị? Ít nhất phải là một cõi Phật tâm lượng của chúng ta thì mới tương ưng pháp môn này. Một câu cõi Phật độ gì? Tam thiên đại thiên thế giới. Người nào có tâm lượng á nhỏ, chỉ lo cho quả địa cầu này, cũng chưa tương hợp với Đức Phật A Di Đà. Vì Đức Phật A Di Đà sao quý vị? Ngài tận hư không biết pháp giới, thâu nhiếp tất cả chúng sanh ở trong tất cả quốc độ đi về Tây Phương để mà giáo hóa cho. Không có vị gì một thế giới nào. Nên là chúng ta phải cố gắng cái việc. Trong đó mình á thì tịnh tâm. Tịnh á, tâm tịnh của mình phải biến pháp giới. Thiện ý phải mãn ta bà. Tâm tịnh của chúng ta phải bình đẳng, biến hết tận hư không biến pháp giới. Mà cái thiện ý của chúng ta, cái ý thiện của chúng ta phải bao hàm, phải mãn, phải đầy đủ hết cả cõi ta bà. Đây quý vị thấy mình phải có cái tâm lượng đó, chứ không phải chỉ có cái tâm lượng là sao quý vị? Ở bây giờ niệm Phật phe ta, mà phải niệm Phật trong đó phải niệm Phật của nhóm nào, của phải tịnh độ tâm hay là phải của chùa và bên hoằng pháp, hay là phải của nhóm này, đều là những cái căn nhỏ bé mà chúng ta phải mở cái tâm lượng ra bình đẳng ra. Bình đẳng như vậy không phải hồ đồ, không phải là sao cũng được. Một bình đẳng cái việc nó có lý, có sự rõ ràng. Lý thì bình đẳng, mà sự tùy theo duyên. Như quý vị thấy ánh sáng nó chiếu soi mà, nó chiếu bình đẳng chiếu soi, nhưng mà người nào nhận được thì do tùy tâm, tùy ý niệm của họ nhận được hay không. Chứ không phải là chúng ta thấy bình đẳng thì cái sự nó tất cả bình đẳng đâu, mà cho người ta gọi là mình hồ đồ. Bởi vì trong bình đẳng á, cái sự nó vẫn có cao thấp kia được, nhưng mà cái thể, cái lý trong đó đều bình đẳng. Nhưng Phật nói bình đẳng, sự lý viên dung rõ ràng, người nào á như thế nào thì chúng ta bình đẳng đối xử với họ như vậy. Giống như một cái cây nó nhỏ cái gì nhỏ mà ngày nào chúng ta cũng lấy giò nước cho xịt nó thì là ba ngày nó tróc đó. Rồi ở cái cây lớn kia chúng ta cũng lấy vòi nước xịt nó thì nó lớn, bình đẳng mà. Thì thôi, cây nào chúng ta cũng lấy giò nước xịt thì là chết. Cho nên cây lớn lấy vòi nước xịt được, mà cây nhỏ phải lấy bình tưới, bình đẳng à. Chứ không phải mình cứ lấy vòi mà xịt, ta cứ tưới cây nào cũng được. Đó là trong đó mấy cái sự bình đẳng mà cái lý không thông mà. Nên là nếu quý vị thấy về đối xử trong đó tâm luôn luôn bình đẳng, không có vướng mắc ai như mà chúng ta đem lợi ích tới cho. Ở trong đó không có một cái ý tưởng trong đó mà luôn luôn hoan hỷ học theo hạnh của Di Lặc Bồ Tát, hãy phát bình đẳng tâm để thành hỷ duyệt tướng. À, quý vị thấy hoan hỷ vui vẻ mà ai đối với chúng ta cũng có bình đẳng. Quý vị thấy ngày Di Lặc Bồ Tát không, có lục tặc đó, có sáu đứa nhỏ đó, đứa thì đeo ở mắt, đứa thì đeo lỗ tai, đứa thì ở mũi, đứa chọt lỗ mũi, móc mắt, quậy lỗ tai, mà ngài vẫn cười bình đẳng tiếp nhận, bình đẳng hoan hỷ, bình đẳng ở trong đó đối với tất cả chúng sanh, không sanh một ý niệm nào. Nên là những vị những cái điều đó chúng ta cần phải học lại. Mọi người đối xử với ta như thế nào không cần biết, chỉ cứ A Di Đà Phật tốt rồi quý vị. Tâm chúng ta luôn luôn trong đó hoan hỷ, hoan hỷ trong đó niệm Phật, đừng có buồn, nhớ nha, từ rầy về sau có chuyện gì đừng có âu lo buồn rầu rĩ, mà cái việc gì cũng cho nó qua, cứ A Di Đà Phật đi, thì trong đó oan ức cũng không sao đâu, thiệt thòi cũng không sao đâu, càng thiệt thòi càng tốt, càng oan ức càng hay là. Vì sao quý vị? Thiệt thòi trong đó nghiệp chướng nó tiêu, oan ức ở trong đó không cần biện bạch, thì tự nhiên phẩm vị nó cao, mình về được Tây Phương Cực Lạc, ngồi ở gá vào hoa sen quá là hay rồi, cần gì phải tranh đua từ lời ăn tiếng nói, cần gì phải tranh đua từng việc nhỏ nhọt nhỏ nhoi, cứ để cho nó qua đi cái gì à? Sắp sửa đi rồi mà, ai muốn cần gì thì thôi thôi khỏi mượn, lấy đi, anh cứ việc lấy đi không sao đâu, để lại cũng không ai xài cái gì. Bây giờ người ta lấy người ta dọn cho mình đỡ mà. Bởi vậy cho nên ở đây là cái tư tưởng đã nhìn thấu, đã tin tưởng và đã phát nguyện vãng sanh rồi, không cần ra đi rồi đó quý vị, có giấy tờ hết rồi à. Lúc xưa chưa có giấy tờ thì giữ từng cái chén, cái đũa, từng cái lu, từng mảnh vườn, từng miếng đất. Bây giờ sắp sửa ra đi rồi sao quý vị? Ồ, nó mượn gì, hàng xóm mượn gì, cứ lấy đi mà. Cái tâm nó tự nhiên nó mở ra quý vị. Vì sao? Chúng ta đã tin, chúng ta đã nguyện rồi, chúng ta đã có giấy tờ ra đi rồi, đúng không? Còn người ta lấn của mình ở miếng vườn, mình cao có, bực dọc khó chịu. Người ta qua mượn một món đồ, chúng ta hiểu mau mau á, xài rồi trả nha. Quý vị thấy không? Là người đó vẫn còn muốn ở đây mà, chưa có muốn ra đi mà. Nên đây á, chúng ta đã phát nguyện vãng sanh chưa quý vị? Ở chỗ này Ngẫu Ích Đại Sư nói rõ ràng, ở nơi đây ngài nói nếu mà đã chân tín, nếu mà thiết nguyện nhất định vãng sanh. Người ta rõ ràng có giấy tờ rồi, giấy thông hành có, hộ chiếu có, tà vậy á, không cần, xách cái vali được rồi. Nó như thế nào ấy? Còn chúng ta ngày ngày sửa soạn vali mà hộ chiếu không có, thông hành cũng không có, ngày ngày tưởng như là hay lắm, niệm Phật cũng rốt ráo lắm, mà ai đụng đến đâu là chấp trước đến đâu, luôn luôn giữ phần thắng, luôn luôn nó biện bạch cho ra lẽ, thì sao quý vị? Vẫn thích ta bà hơn. Cho nên đối với tất cả mọi người hãy phát tâm bình đẳng, coi trong đó, mình coi trong đó mọi người giống như ánh sáng, nó chiếu hết tất cả mọi người, không chướng ngại cái gì cả. Ai có lòng thì nhận lấy ánh sáng, ai không có tâm thì ánh sáng nó vụt qua mất, không sao hết, không để bận lòng bận tâm là. Ráng mà tu quý vị à, ráng mà trong đó đừng có làm sao, có giữ kẻ, có biện bạch giữ cho nó, mình phải cãi cho tới nơi, tức quá mà nó dám nói mình như vậy, oan ức quá mà. Đây là chúng ta vẫn coi ta bà oan uổng sống ở trong ta bà, oan uổng ở trong sanh tử, uổng tử ở ta bà kia. Mà hãy có cái ý niệm vãng sanh đi, để mà có thể về với Phật Bồ Tát. Khi về với Phật Bồ Tát rồi, giống như là chúng ta đã đi qua Mỹ, qua Pháp rồi, thì dễ trở thành Việt Kiều rồi. Trở thành Việt Kiều thì cái tư tưởng kiến giải nó khác chứ quý vị. Còn chúng ta chưa muốn đi thì vẫn là Việt Nam ở bên đó. Đó là cái chúng đem cái tình thế này để chúng ta so sánh, để biết cái người nào vãng sanh, tư tưởng kiến giải của họ khác, tư tưởng kiến giải của họ mở rộng ra. Còn chúng ta vẫn chưa mở rộng, chưa bình đẳng, vẫn còn chấp trước, vẫn chưa buông xả, khó mà thành tựu chánh giác. Cái gì thanh tịnh bình đẳng giác là luôn luôn tâm niệm Phật. Niệm thì không khởi vọng tưởng, chỉ có câu A Di Đà Phật thôi, cho nên vọng niệm nó hết. Đó là không chấp, không chấp vào có, vì vọng tưởng là có mà. Cho nên chúng ta chỉ chấp vào những cái hình tướng sự việc ở ngoài, cho nên có hình, có tướng, có tư tưởng là có hữu văn. Khi mà niệm Phật không còn vọng tưởng nữa thì không còn tướng, không còn giận, không còn hờn, không còn tham, không còn vui, mà tâm nó bình đẳng nhẹ nhàng, thì ở trong đó nó cái vị nó rõ ràng không chấp vào có. Rồi khi chúng ta niệm niệm á, rõ ràng minh bạch, chữ nào ra chữ đó, tâm mình biết mình niệm Phật, ở trong nó miệng phát ra tiếng rồi nghe lại rõ ràng, thì đó là giác không chấp vào không. Vì khi niệm Phật đó là thức, là giác, là ngộ. Cho nên ở khi đó chúng ta không cần khởi cái niệm giác, mà tự nhiên giác chiếu rõ ràng minh bạch. Từ đó từng chữ từng câu niệm rõ ràng, tâm của chúng ta tự nhiên giác ra. Và chúng ta sẽ thấy mọi cảnh vật ở bên ngoài, lời ăn, tiếng nói, hình ảnh đều ảnh hiện vào tâm. Tuy rằng không có hướng tâm vào nó, không có hướng tai vào chỗ nó, mà tất cả âm thanh hình ảnh đều ảnh hiện vào tâm. Cái giác đó nó hiển hiện cái gì đó. Nên đó, bây giờ làm sao chúng ta hạ thủ công phu đó? Không phải nghe nhiều trong đó để mà thúc đẩy chúng ta, để mà khởi phát cho chúng ta hoan hỷ niệm Phật. Hoan hỷ niệm Phật bây giờ phải niệm Phật có công phu. Mà khi có chướng ngại là lúc đó cần phải niệm Phật hơn đó, để thử coi công phu mình có hay không. Còn nếu khi có trở ngại, khi có vấn đề lại không chịu niệm Phật, cái cơ hội thử mình tốt như vậy mà không chịu làm, là đến bao giờ chúng ta mới qua được cái ải đây? Bao giờ chúng ta mới qua được cái thử thách đây? Cho nên ngày thường, thường ngày thì phải dụng công, ngày ngày phải có công khóa, ngày ngày phải nương theo ở trong đó thời khóa. Rồi đến khi có việc là tức niệm cái gì? Có việc là lúc đó thử thách. Có việc buồn tới thì bây giờ mình buồn hay là mình niệm Phật đi? Bây giờ mình mê hay là giác đi? Đừng sợ phiền não khởi, chỉ sợ giác chậm mà thôi. Phiền não vô minh, vọng tưởng nó khởi. Phiền não nó khởi là vọng tưởng, mà nếu nó không khởi thì nó vô minh. Vô minh sao quý vị? Nó ngủ, nó mê hoặc nó ngủ, ngủ gục trong đó là mê. Thì nếu mà nó thức dậy thì là vọng tưởng khởi lên. Nếu mà nó mệt rồi thì vô minh lại tới. Cho nên tâm chúng ta chỉ có hai cái này. Một là đi ra ngoài nói chuyện huyên thuyên, thấy không? Là nó khởi vọng tưởng lên. Mà hãy mà ngồi lại nó mệt rồi thì nó bắt đầu khò. Cho nên bây giờ chúng ta phải sao? Không sợ vọng tưởng khởi, mà hãy mau chóng niệm Phật. Niệm Phật, tâm mình biết mình niệm Phật. Tâm biết niệm Phật là tâm không có ngủ, biết không nè, phải không nè? Mình biết mình niệm Phật là không có ngủ mà, rồi niệm á, miệng niệm lên tiếng, quý vị, miệng niệm lên tiếng không khởi vọng tưởng, trừ mê, trừ vọng tưởng, nghe lại rõ ràng, nhĩ căn viên thông. Niệm Phật là đại thế chí viên thông, còn nghe lại câu A Di Đà Phật là nhĩ căn viên thông. Cho nên pháp môn này là nhị môn, thứ nhất là niệm Phật môn, thứ nhì là nhĩ căn viên thông môn. Cho nên chúng ta nghe lại cái âm thanh của mình niệm Phật, đó là giác lạc. Văn ngã danh hiệu, quý vị thấy không? Ở trong thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu được lợi ích như thế nào? Chúng ta đọc 48 lời đại nguyện sẽ thấy. Còn niệm Phật miệng chỉ niệm thôi, mà tai á thì nghe cái gì đâu không? Nếu mà nghe người ta đang nói nhỏ, đang nói chuyện rì rào, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó là miệng thì niệm, mà tai thì đi ra ngoài kia rồi. Cho nên không có văn ngã danh hiệu. Ở nơi đây là tam huệ đó quý vị ạ, chứ không phải tam học đâu. Tam học là giới, định, huệ. Tam huệ là pháp tu của Bồ Tát: văn huệ, tư huệ và tu huệ. Cho nên công niệm Phật mà quý vị niệm ra, tâm mình biết mình niệm Phật, miệng phát ra tiếng và tai nghe lại âm thanh của chính mình niệm Phật, đó là văn ngã danh hiệu. Nghe được danh hiệu đó là diệu thanh vô thượng thù thắng trang nghiêm, sẽ giúp nuôi dưỡng cái tự tâm, pháp thân, huệ mạng của chính mình. Đây, cái vị đó là giác, các vị thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác cũng là danh hiệu, Phật hiệu của Đức Phật A Di Đà. Cho nên nó nghe tụng nó, chúng ta niệm A Di Đà Phật thì là cũng chúng ta cũng đang niệm thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta niệm thanh tịnh bình đẳng giác cũng là đang niệm vô lượng thọ, vô lượng quang. Cho nên trong đó nó hàm tất cả công đức, tất cả uy lực đều ở trong câu A Di Đà Phật. Nó biểu thị cho nó. Mà khi tâm chúng ta tương ưng thì là thanh tịnh. Tâm chúng ta tương ưng với câu niệm Phật là tâm nó bình đẳng. Tâm chúng ta tương ưng với câu A Di Đà Phật là tâm nó chánh giác, vô thường chánh đẳng chánh giác. Từ ở đây nhập vào vô sanh, từ ở đây nó trở thành quả giác. Nó là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Bây giờ chúng ta muốn thành Phật hay muốn thành gì quý vị? Cứ là như muốn thành Phật hay muốn thành Bồ Tát. Muốn độ, muốn thành Bồ Tát đó, thì phải tu lục độ vạn hạnh. Niệm niệm vì chúng sanh, bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Mà muốn thành duyên giác thì tu thập nhị nhân duyên. Nếu muốn thành A-la-hán thì tu tứ đế, khổ tập, diệt đạo. Nếu muốn thành ở cõi thiên, ở cõi trời sắc giới thì tu thiền định thế gian. Muốn lên ở cõi trời sắc giới, ở trong đó thì phải tu theo Phật pháp, đi vào tịnh cư, ngũ bất hoàng thiên. Mà nếu đi về phàm phu ngoại đạo thì vào cảnh trời sắc giới. Muốn làm phúc báo thập thiện thì lên cõi trời dục giới. Muốn ở trong đó làm người yêu thương, nhân từ bác ái thì vào cõi người ngũ giới. Ở trong đó là một người từ hiếu, ở trong người có uy đức, hào tộc, trưởng giả. Nếu một người ở trong đó ngang ngược, ở trong đó ngang tàn thì vào những cái loài tàn tật, đuôi si, ngu điếc. Nếu mà trong đó tâm tham thì vào hạng ngạ quỷ đói khát, thấy nước là lửa, thấy cơm là than hồng, cả muôn đời muôn kiếp không được uống một giọt nước. Cho nên khi người ta cúng, người ta lấy nước cháo dùng chú lực để thành cam lồ, khai mở yết hầu cho họ hút cái nước cháo đó cho nó đỡ lại nóng bức lạ. Nếu mà tâm ở trong đó si mê thì súc sanh ngu tốn, ở trong đó cuộn mình, thấy không? Cuốn mình ở trong đó, nào là con cuốn chiếu, con ve sầu, trong đó cuốn mình ở trong đất đầm si mê trong đó. Cái vì đào đất thấy có những cái con trắng trắng mà cuốn mình lại cái gì đấy, nó là con ve đó. Khi nó đủ lớn rồi thì nó đào lỗ nó lên, nó leo lên cây lột vỏ thành ve. Còn lúc mà nhỏ đó thì nó thành con sâu trắng đó quý vị. Đó. Con nhậm giống như con nhậm vậy đó. Nó si mê trong đó, nó nằm thiêm thiếp ngủ trong đó, không biết gì nữa. Còn nếu mà sân hận mà đấu tranh trong đó thì làm nó đi đọa vào địa ngục thống khổ. Cho nên ở đây cảnh giới do chính chúng ta làm. Bây giờ muốn như thế nào chứ? Thì ra không làm Phật tiên sướng hơn mà. Tự tại tự do, tùy ý muốn làm gì được đi. Thậm hư không biến pháp giới, trí tuệ từ bi tất cả đều có. Quá hay là chịu khó một chút là giữ tâm mình thanh tịnh, giữ tâm mình bình đẳng, giữ tâm mình chánh giác bằng cách nào? Luôn luôn thanh tịnh, không xen tạp trì danh là chúng ta đang tu thanh tịnh bình đẳng giác. Kết quả là đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm, thành ở vị Phật chánh báo trang nghiêm quy đức. Trong đó tất cả chúng xung quanh đều là đại Bồ Tát trang nghiêm quy đức, cõi nước mình ở trang nghiêm quy đức. Quá hay là. Cho nên ở trong đó mình đã thấu hiểu rồi, cái tâm nó chuyển biến rồi, khôn đó hãy dùng cái tâm đi quý vị, hãy ngay cái căn bổn cái chân tâm này mà làm đi. Chúng ta tu từ ở trong căn bổn, tất chúng ta tu từ ở nơi tâm mà tu, tâm địa mà tu là niệm khởi ra lập tức A Di Đà Phật, niệm niệm đều A Di Đà Phật thì một thời gian sau sẽ thành Phật thôi là. Thì ráng tu đi. Ô, trong đó cảm ứng Đức Phật của ngài đâu chiếu cho chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương Tam Thánh, thấy một chút rồi quý vị thấy hoan hỷ vui vẻ thôi, không còn kiên định với pháp môn của mình. Tất cả những lời nói, tất cả những lý thuyết, tất cả những lời thuyết phục đều bỏ ngoài tai, vẫn là chân tính, vẫn là thiết nguyện và trung thành niệm Phật. Vì chúng ta đã thấy rồi, cái thấy đó là chân tính rồi chứ không phải chánh tính đâu quý vị. Bây giờ chúng ta là chánh tính, là niềm tin chân chánh, nhưng mà chưa có thiệt, cũng nở nửa ngờ nửa vực, nửa tin nửa không. Hãy mà có chuyện gì thì đã mất cái niềm tin, nghĩa là chánh tính thôi. Mà khi quý vị thấy rồi thì cái niềm chánh tính nó đổi thành chân tính. Có chân tính rồi nhất định phải phát nguyện, phát nguyện rồi nhất định phải niệm Phật thôi là. Vì tất cả những gì chúng ta nói, chúng ta giảng đây để làm phát khởi cái niềm chân tính cho quý vị. Chúng ta chân tính từ đâu quý vị? Không thấy được cảnh giới Tây Phương, không thấy Tây Phương Cực Lạc Quốc, không có thấy Tây Phương Tam Thánh, không thấy chư vị thánh chúng ở đó. Nhưng mà chúng ta nương vào kinh điển để mà giải ngộ, để mà giúp cho chân tính của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta thuyết giảng ở đây đều nương tựa vào kinh điển, đều từ trong Đại Tạng Kinh ra, đều được các mọi người lúc xưa tu hành chứng minh, họ nương theo đây thành tựu, cho nên giúp đỡ niềm chân tính cho chúng ta. Chúng ta đã có chánh tính rồi, hãy cố gắng tu hành để mà đạt được cái sự thật. Để chứng được cái sự thật đó thì chúng ta sẽ thấy cái niềm chân thật tin tưởng sẽ phát khởi. Và khi có chân tín rồi, dù ai thuyết phục như thế nào, dù ai nói như thế nào, chúng ta cũng chỉ chắp tay lại A-di-đà Phật mà thôi. Thì quý vị làm sao không vãng sanh được, làm sao không thành tựu được. Cho nên ráng mà trân trọng và A-di-đà Phật. Dạ, xin mời tất cả quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A-di-đà
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.